Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2025, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như một tự tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Bấy giờ Đức Vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthew khắc họa một bức tranh về ngày phán xét cuối cùng thật sống động và hết sức rõ ràng. Có điều sự sống động và rõ ràng này lại làm cho chúng ta hết sức ngỡ ngàng. Chúng ta ngỡ ngàng không phải vì chúng ta không biết. Thật vậy, những hoạt động được nói tới trong bức tranh của ngày phán xét hết sức gần gũi và cụ thể đối với đời sống con người. Sở dĩ chúng ta ngỡ ngàng là vì quan niệm của chúng ta về hạnh phúc, về các bậc thang giá trị của cuộc sống dường như bị đảo lộn. Nếu như hạnh phúc của cuộc sống trần thế được đánh giá dựa trên quyền lực, danh vọng, tiền của, kiến thức, thì hạnh phúc nước trời lại được đo lường bởi tình yêu. Trong ngày chung thẩm, mỗi người bất kể địa vị, giai cấp xã hội, phái tính, sắc tộc hay tuổi tác, tất cả mọi người đều được xét xử theo cùng một tiêu chuẩn như nhau. Mỗi người được phán xét không dựa trên kiến thức hay sự giàu có của bản thân, không dựa trên sự may mắn hay tiếng tăm mà chúng ta đạt được, nhưng dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất, đó là tình yêu. Một tình yêu hết sức đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được, đó là cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, tiếp đón người lỡ đường, giúp đỡ những người thiếu thốn, thăm viếng người đau yếu và tù đầy. Đặc biệt hơn cả là Đức Giê-xu đã đồng hóa chính bản thân Ngài trong những thân phận bất hạnh đó. Những tình cảnh của những con người đau khổ kia lại là hiện thân của Đức Giê-xu và là cơ hội cho chúng ta gặp Chúa. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Điều càng đáng ngạc nhiên và ngỡ ngàng là những người được Chúa Cha chúc phúc đều không nhận biết đích xác điều gì đã diễn ra ngay trong đời sống hàng ngày của họ. Nhưng Thiên Chúa lại biết và ghi nhận tất cả những gì họ đã làm vì yêu thương, và ý nghĩa sâu cùng của các hành động của họ chỉ được tiết lộ vào giờ sau hết. Tóm lại, ba việc trong mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm phúc, xét theo tương quan với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Nhưng chính việc thi ân làm phúc bố thí cho đồng loại lại chính là làm cho Chúa, như Chúa Giê-xu đã khẳng định qua bài tin mừng hôm nay. Thể hiện tình liên đới qua việc làm phúc đóng vai trò quyết định cho phần rỗi của chúng ta khi ra trước tòa phán xét. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đồng hóa mình nơi những người bé nhỏ bất hạnh trên mọi nẻo đường, đang mong chờ tấm lòng quảng đại của mỗi người chúng con. Xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra Chúa nơi họ mà sẵn sàng chia sẻ trong khả năng của mình. Amen.
Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa đến bên con đôi chút cơm thừa gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa? Oh.